trình là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh lúc 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay Chủ nhật 27 tháng 12 năm 2015 với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Quân đội Iraq tin tưởng sẽ chiếm lại được toàn bộ thành phố Ramadi. Thủ lãnh nhà nước Hồi giáo kêu gọi nổi dậy chống chính phủ Ả Rập Xê Út. 150.000 người phải sơ tán vì lũ lụt ở Nam Mỹ.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin quốc tế, thông tín viên Bill Ai tường trình về việc công nhân di trú Trung Quốc gặp trở ngại gấp đôi vào lúc nền kinh tế trì trệ. Kế đó là bài học thành ngữ tiếng Mỹ thông dụng. Và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc bằng tóm lược các tin thế giới. Và bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Một người phát ngôn của quân đội Iraq nói rằng các lực lượng của Iraq sẽ chiếm lại toàn bộ thành phố Ramadi từ tay nhà nước Hồi giáo. Nhóm chủ chiến vẫn đang chiếm giữ một khu công ốc. Trung tướng Abdul Ghani Al-Sadi, tư lệnh lực lượng chống khủng bố, nói: "Chúng tôi không muốn đặt ra một thời hạn chính xác vì những lý do an ninh, nhưng các binh sĩ của chúng tôi sẽ chiếm lại toàn bộ Ramadi. Giành lại quyền kiểm soát khu nhà chính phủ này sau 7 tháng chiến đấu với nhóm chủ chiến nhà nước Hồi giáo sẽ cho phép quân đội Iraq nắm quyền kiểm soát thành phố chiến lược là thủ phủ của tỉnh Anbar này. Hơn 100 phiến quân nhà nước Hồi giáo được cho là đang núp trong khu nhà này." Nhà nước Hồi giáo công bố một thông điệp được xem là của nhà lãnh đạo lâu nay không xuất hiện, cho biết Vương quốc Hồi giáo tự xưng vẫn vững mạnh và những cuộc không kích của Nga và liên minh do Hoa Kỳ lãnh đạo đã không làm suy yếu tổ chức này. Băng ghi âm được mô tả là của Abu Bakr Baghdadi nói rằng: "Hãy tin tưởng Thượng Đế sẽ ban thắng lợi cho những ai thờ phượng Ngài và nghe những tin tức tốt lành là nhà nước chúng ta vững mạnh. Cuộc chiến chống lại nhà nước Hồi giáo ngày càng gia tăng thì nhà nước Hồi giáo ngày càng tinh khiết hơn và mạnh mẽ hơn." Tính xác thực của thông điệp dài 24 phút được đưa lên tài khoản Twitter ngày thứ Bảy thường dùng để đăng tải những tuyên bố của nhà nước Hồi giáo trong quá khứ không thể kiểm chứng được. Thông điệp chỉ trích những nỗ lực của Ả Rập Xê Út nhằm thành lập một liên minh các quốc gia Hồi giáo chiến đấu chống lại nhà nước Hồi giáo. Thông điệp nói nếu đây là một liên minh Hồi giáo thì liên minh phải tuyên bố là không lệ thuộc vào các nhà lãnh đạo Do Thái và thập tự chinh và phải đặt mục tiêu giết người Do Thái và giải phóng Palestine. Thông tấn xã Pháp loan tin là diễn giả cũng kêu gọi nổi dậy chống Ả Rập Xê Út và hứa tấn công Israel. Ông này kêu gọi các công dân Ả Rập Xê Út nổi dậy chống lại những bạo chúa Bội giáo và trả thù cho người dân Syria, Iraq và Yemen. Trong các băng ghi âm, Baghdadi thường xuyên lên tiếng tấn công Vương quốc Ả Rập Xê Út. Trong thông điệp mới đây, Baghdadi lên án các nhà lãnh đạo Ả Rập Xê Út mở các cuộc không kích vào các phiến quân Houthi, Shia tại Yemen để làm vừa lòng phương Tây. Thông điệp vừa rồi, diễn giả hứa tấn công Israel nói rằng nhà nước Hồi giáo chưa một giây phút nào lãng quên Palestine. Và với sự cho phép của Thượng Đế, các bạn sẽ nghe tiếng chưng của những chiến binh thánh chiến Hồi giáo. Chúng tôi đến gần các bạn từng ngày. Thông tấn xã AFP cho biết băng ghi âm dường như không kèm theo những bản dịch nhiều thứ tiếng như trong trường hợp thông điệp ghi âm khác của Baghdadi. Những cuộc tấn công của phiến quân Hồi giáo vào những làng công giáo tại miền nam Philippines đã làm ít nhất 14 người thiệt mạng. Ngày thứ Bảy, các giới chức cho biết những người thiệt mạng gồm có 9 dân làng theo công giáo bị các phiến quân thuộc Tổ chức Chiến binh Tự do Hồi giáo Bangsamoro bắn chết và có ít nhất là 5 phiến quân bị các lực lượng chính phủ hạ sát vào ngày thứ Năm và thứ Sáu lễ Giáng sinh vừa qua. Đại quý Juan Patile, nữ phát ngôn viên quân sự vùng, cho biết các vụ đụng độ xảy ra tại 3 tỉnh khác nhau trên đảo Mindanao. Trong 2 ngày có khoảng 200 phiến quân tham dự vào ít nhất là 8 cuộc tấn công. Bà Bentile nói, chúng tôi được biết là Tổ chức Chiến binh Tự do Hồi giáo Bangsamoro có kế hoạch tấn công vào thường dân và các đơn vị của chúng tôi, nên chúng tôi đã đặt trong tình trạng báo động cao trước lễ Giáng sinh. Điều này đã ngăn được phiến quân tấn công vào nhiều làng xã và gây thêm nhiều thiệt hại. Đảo Mindanao có hơn 20 triệu dân, là khu vực duy nhất của Philippines có một số dân đáng kể theo Hồi giáo. Tổ chức bang Samoro tách khỏi tổ chức phiến quân chính tại Philippines vào năm 2011 và tuyên bố sẽ chiến đấu để thành lập một nhà nước Hồi giáo tại miền nam của quốc gia phần lớn theo công giáo này và bác bỏ bất cứ cuộc ngưng bắn nào với chính phủ. Serbia bắt giữ 79 người trong chiến dịch chống tham nhũng lớn nhất từ trước tới nay tại quốc gia vùng Balkan này. Bộ trưởng Nội vụ Nebojša Stefanović hôm nay nói những nghi can này gồm có một cựu bộ trưởng, các giới chức cấp cao, một số thị trưởng đương nhiệm và về hưu, cùng với một số người làm chủ các công ty lớn. Ông Stefanović không nêu tên vị cựu bộ trưởng bị bắt, nhưng truyền thông nước này cho biết ông này là cựu bộ trưởng thương mại Slobodan Milošević. Ông Stefanović nói cảnh sát đang truy lùng 5 nghi can khác trong chiến dịch mà ông gọi là chống tham nhũng và tội phạm tài chánh. Cách đây 2 tuần, Serbia đã bắt đầu cuộc đàm phán để gia nhập Liên hiệp châu Âu, một tiến trình thường đi kèm với những biện pháp cải cách nhằm ngăn chặn tham ô lãng phí và tăng cường tính minh bạch của chính phủ. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Các giới chức của cơ quan cứu hộ khẩn cấp cho hay khoảng 150.000 người tại khu vực biên giới của Paraguay, Uruguay, Brazil và Argentina phải bỏ nhà cửa để chạy đi lánh lũ lụt lớn sắp ập đến do những cơn mưa lớn mùa hè đang trút xuống vì ảnh hưởng của hiện tượng thời tiết El Niño. Tin tức trong khu vực nói rằng 90.000 cư dân thủ đô Asunción của Paraguay phải sơ tán lúc chiều tối thứ Bảy. Nhiều gia đình trong số này sinh sống trong những nhà cửa thiếu tiêu chuẩn dọc theo sông Paraguay. Tổng thống Paraguay Horacio Cartes tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại thủ đô và các khu vực xung quanh trong lúc các giới chức chính phủ thị sát khu vực này hôm thứ Bảy bằng máy bay trực thăng. Thỉnh thoảng có những báo cáo người thiệt mạng, nhưng tổng số người thiệt mạng chính thức chưa được loan báo tính đến cuối ngày thứ Bảy. Hãng thông tấn Telam của nhà nước Argentina nói 20.000 người ở vùng đông bắc của nước này cũng buộc phải sơ tán, còn Uruguay cho hay khoảng 9.000 người ở gần các khúc sông nước đang tràn ra cũng phải sơ tán. Giới hữu trách bang Rio Grande do Sul ở miền đông nam Brazil cho hay ít nhất là 7.000 người phải sơ tán tránh lũ. Mưa lớn bắt đầu trút xuống khu vực này hồi tuần trước, một phần của hiện tượng thời tiết El Niño, ảnh hưởng từ khu vực miền đông kéo xuống đông nam của lục địa từ bờ biển Ecuador và Peru cho đến Đại Tây Dương. Cảnh sát Chicago bắn chết một nam sinh viên 19 tuổi và một phụ nữ 55 tuổi có 5 đứa con hôm thứ Bảy. Cả hai nạn nhân đều là người Mỹ gốc châu Phi. Đây là diễn biến mới nhất tại Chicago, nơi Bộ Tư pháp Mỹ đang điều tra về một vụ cảnh sát da trắng bắn chết một người Mỹ gốc Phi 17 tuổi hồi năm ngoái. Chủng tộc của các cảnh sát viên tham gia phản ứng hôm thứ Bảy của cảnh sát đối với một vụ bạo hành gia đình hôm thứ Bảy không được tiết lộ. Sở cảnh sát nói rằng khi các cảnh sát viên của họ đến hiện trường thì bị đối kháng bởi một vũ khí dẫn đến việc cảnh sát viên phải dùng vũ khí làm bị thương dẫn đến tử vong 2 cá nhân. Một thông báo của cảnh sát nói rằng người phụ nữ bà Betty Jones vô tình bị trúng đạn và đã chết. Cảnh sát đưa ra rất ít thông tin về vụ nổ súng, nhưng nhật báo The Chicago Tribune nói rằng sinh viên tên Quintonio LeCrier đang đe dọa cha của anh ấy bằng cây gậy giả cầu bằng kim loại khi cảnh sát được gọi đến. Báo này nói rằng hình như LeCrier và bà Jones, một người hàng xóm ở tầng lầu bên dưới nhà LeCrier, cả hai xuất hiện ở cửa trước xài chung vào đúng thời điểm cảnh sát đến nơi. Tin của The Tribune nói rằng mẹ của LeCrier là bà Janet Cooksey nói rằng gia đình bà được kể lại là con trai bà bị bắn 7 phát. Bà Cooksey nói với báo này rằng con của bà không có súng mà chỉ có cây gậy đánh giả cầu. Bà nói một hoặc hai phát đạn thì đã có thể bắn ngã nó xuống được rồi. Bà Cooksey nói khi mình gọi cảnh sát là để cố tìm sự giúp đỡ nhưng rốt cuộc lại mất đi một người thân. Chẳng hiểu họ được đào tạo làm cái gì, chắc chỉ để giết người. Con trai tôi là một học sinh giỏi, nó về thăm nhà nhân lễ Giáng sinh và bây giờ tôi đã mất nó. Tập The Force Awakens của loạt phim Star Wars có thể là chiến tranh giữa các vì sao ở các thiên hà xa xăm, nhưng pha phá kỷ lục vé bán ngày lễ Giáng sinh là một món quà tặng đầy ấn tượng ở địa cầu cho Walt Disney. Công ty đã mua lại loạt phim này từ Lucasfilm của George Lucas năm 2012. The Force Awakens nay trở thành nhà vô địch của kỷ lục phòng vé ngày Giáng sinh ở Bắc Mỹ với doanh thu đạt 49,3 triệu đô la, phá kỷ lục 24,6 triệu đô la trong ngày Giáng sinh của phim Sherlock Holmes, do tài tử Robert Downey Jr. thủ vai chính vào năm 2009. Trên cả thế giới, doanh thu của vé The Force Awakens đạt 890,3 triệu đô la, với gần phân nửa con số này, 440,4 triệu đô la là ở Mỹ. The Force Awakens, phần 7 của chiến tranh giữa các vì sao có phần chắc sẽ trở thành phim đạt mức doanh thu vé 1 tỷ đô la nhanh nhất trên thị trường toàn cầu trong vài ngày tới. The Force Awakens được chiếu tại các rạp hát, có nhiều phim khác cũng đang được chiếu như Concussion do Will Smith thủ vai chính, Joy do Jennifer Lawrence đóng, The Hateful Eight và The Revenant với ngôi sao Leonardo DiCaprio của Quentin Tarantino, trong lúc ngành phim ảnh đang bước vào giai đoạn nước rút tranh đề cử cho giải Oscar sắp tới. Disney đang chuẩn bị chỗ tại các công viên chủ đề của họ để dựng hình tượng các robot và các nhân vật nổi tiếng của loạt phim Chiến tranh giữa các vì sao bắt đầu xuất hiện trên màn bạc từ năm 1977.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Thưa quý vị, năm 2015 là một năm gay go cho nền kinh tế Trung Quốc với mức tăng trưởng chậm nhất từ gần 25 năm và năm tới dường như cũng tương tự như thế. Nền kinh tế lớn hàng thứ nhì thế giới này lâu nay vẫn lệ thuộc nặng vào lực lượng lao động khổng lồ và đối với trên 250 triệu công nhân di trú trong nước thì sự bất định đang tăng thêm. Từ tảng sáng đến sẩm tối, ngôi chợ King On ở Bắc Kinh sinh hoạt nhộn nhịp. Những núi hàng hóa chất đống khắp nơi và đang bị kéo xuống những phòng mua bán chật hẹp, chứa đầy mọi loại quần áo, từ áo khoác mùa đông cho đến những bộ đồ ngủ. Nhưng bất kể tất cả sinh hoạt này, không mấy nhà buôn tỏ ra lạc quan. Một bà bán hàng tên là Diệp nói bà không biết điều gì đang xảy ra trong năm nay, nhưng đó là một năm khủng khiếp. Như nhiều người ở chợ, bà là người tỉnh Ôn Châu, do đó mà ngôi chợ mang tên ghép Kinh của Bắc Kinh và Ôn của Ôn Châu. Tình trạng kinh doanh trì trệ không phải là điểm bất ổn duy nhất mà bà Diệp và những người khác đang phải đối mặt. Một nỗ lực của giới hữu trách ở Bắc Kinh đang được xúc tiến nhằm đóng cửa những ngôi chợ như Kinh Vân và chuyển các ngôi chợ này ra xa khỏi trung tâm thành phố. Trong một số trường hợp, các ngôi chợ đang bị rời ra khỏi địa điểm hiện tại, cách xa cả tiếng đồng hồ đến tỉnh Hồ Bắc bên cạnh. Giới hữu trách nói việc rời địa điểm sẽ làm giảm bớt những căng thẳng về dân số và giao thông và giúp giải quyết nạn ô nhiễm triền miên ở Bắc Kinh. Nhiều văn phòng hành chính của thành phố cũng có kế hoạch rời tới khu vực phía đông thành phố. Sự rời chuyển dự kiến sẽ thu hút khoảng 400.000 người đến vùng ngoại thành Đồng Châu ở phía đông. Bắc Kinh cũng đã cam kết kiểm soát gắt gao tăng trưởng dân số, định mức trần là 23 triệu. Nhưng theo các chuyên gia, con số đó quá thấp và có nguy cơ cướp đi của thủ đô Trung Quốc tính đa dạng rất cần thiết. Giáo sư Đại học Thanh Hoa Thái Kế Minh nói một thành phố quốc tế cần có những người thuộc mọi thành phần. Ông Thái nói phải có sinh viên đang đi học, sinh viên tốt nghiệp, các nhà khoa học, cũng như một số lớn những người làm việc trong công nghiệp dịch vụ. Ông nói đuổi tất cả những người này đi thì thành phố mất đi sinh lực của mình. Những nhà buôn ở King On nói họ đang trông chờ vào thị trường để tìm ra lời giải, chứ không phải vào các nỗ lực của chính phủ quản lý vi mô nơi nào họ có thể làm ăn. Một nhà buôn tên Hình nói các kế hoạch di rời một số ngôi chợ là thiếu thực tế. Ông Hình nói ông chú tâm vào những gì mọi người muốn. Ông nói lúc nào cũng có cách làm ra tiền và nói thêm rằng ông có thể chuyên về hàng hóa rẻ tiền hay cao cấp mà vẫn có thể xoay sở được. Một nhà buôn khác tên là Tô đã làm việc ở chợ King On được 9 năm. Ông nói nếu có những thay đổi tại chợ này thì có thể ông sẽ trở về sinh quán. Ông Tô nói thực ra có thể làm ăn bất cứ chỗ nào. Theo ông, ta có thể mở một cửa hàng trên mạng, có rất nhiều con đường để đi. thay vì siết chặt, các chuyên gia phân tích cho rằng các giới chức nên bớt phần tập trung vào các mục tiêu cứng nhắc về dân số, mà thay vì thế phải bắt chước các nhà buôn đã học được cách thức thích nghi với một thị trường thay đổi không ngừng.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA tiếng Việt.
Và bây giờ là bài học thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 25 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are born yesterday and mind one's own business.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là born yesterday và mind one's own business.
Milan and Mike have just got out of their English class. They're now on the way to the library. They're crossing a well-kept green lawn with rose plants lining the walkways. Mike and Milan feel excited about the days ahead. They'll complete the semester soon.
Milan và Mike vừa ra khỏi lớp Anh ngữ. Họ đang đi tới thư viện. Họ đang đi qua một vườn cỏ được giữ thật đẹp. Có trồng hàng cây hoa hồng dọc theo con đường đi bộ. Mike và Milan cảm thấy hứng khởi vì những ngày tới. Họ sắp học xong khóa học bán niên.
Milan, I think we're truly fortunate. So far, everything seems to go well for us. We make good grades in school. We're in good health. We have good family support. What else do we ask for? Nothing.
Mike nói, Milan, tôi nghĩ chúng ta thật may mắn. Chúng ta học được điểm tốt, có sức khỏe, có gia đình hỗ trợ. Tôi còn cầu mong gì khác? Không mong ước gì hơn. Yeah, I agree with you. We're very lucky. But Joe is much luckier. He was recently promoted to be vice president of his company. His salary is nearly doubled. Đúng, tôi đồng ý với anh. Chúng ta may mắn lắm. Nhưng Joe, may hơn nữa, anh ta vừa được tăng chức phó giám đốc công ty của anh, lương gần như gấp đôi.
Who told you so? How can you believe this story?
Mike nói, ai nói cho cô biết? Làm sao cô tin được chuyện này? Joe himself, when I met him at the bank yesterday, he was so happy, he couldn't help but tell me this exciting piece of news. Chính Joe, tôi gặp anh ở nhà băng hôm qua, anh ta vui lắm. Không giấu được, mà phải nói cho tôi biết cái tin hào hứng này.
Milan, I wasn't born yesterday. I know Joe well. He has some skills, yes, but that story doesn't impress me. I don't believe it.
Mike nói, Milan, tôi không phải là born yesterday. Sinh ra ngày hôm qua. Tôi biết Joe lắm. Anh ta có vài khả năng, cái đó đúng. Nhưng chuyện này không gây ấn tượng với tôi. Tôi không tin. Of course you were not born yesterday. I know you're about my age. Dĩ nhiên, anh không sinh ra ngày hôm qua. Tôi biết anh khoảng tuổi tôi.
Well, Miss Milan, I wasn't born, B-O-R-N, yesterday, Y-E-S-T-E-R-D-A-Y, means I am not inexperienced. I'm not easily fooled.
Mike nói, vậy cô Milan ơi, tôi không sinh ra ngày hôm qua, có nghĩa là tôi không phải không có kinh nghiệm. Tôi không dễ bị lừa. You weren't born yesterday, meaning you're not easily fooled. So to you, Joe didn't tell the truth, right? Anh không sinh ra ngày hôm qua, nghĩa là anh không dễ bị lừa. Vậy đối với anh, Joe không nói thật, đúng không?
Right. As I said, Joe is able to do the type of job he had, but not vice president. He doesn't have the managerial skills required of a vice president of a company.
Mike nói, đúng, như tôi nói, Joe có thể làm việc anh ta có lúc trước, nhưng không thể là phó giám đốc. Anh ta không có tài cai quản để làm phó giám đốc một công ty. I think what you said makes sense. I don't think about it thoroughly. Tôi nghĩ anh nói có lý. Tôi không nghĩ sâu xa.
Joe is fun to be around, but he often exaggerates about almost everything.
Mike nói, ở gần Joe thì vui, nhưng anh ta hay nói phóng đại về gần đủ mọi thứ. Really? I didn't know that. Thực hả? Tôi không biết như vậy.
Last year, he told me he got a $3,000 bonus. His mom inadvertently mentioned his bonus, $200.
Mike nói, năm ngoái, anh ta nói với tôi, anh được $3,000 tiền thưởng. Má anh vô tình nói ra, $200. Yet, he also said, you should think about joining his company. There's a position for you, administrative assistant. You start low, but you can gradually climb up to a higher level like him. Thế mà Joe nói, anh nên nghĩ đến vào công ty đó làm việc. Có một chức thư ký hành chính, anh bắt đầu ở cấp thấp, nhưng sẽ leo cao lên hơn, như anh ta vậy.
Oh no! He should mind his own business and leave me alone.
Mike nói, ồ không, anh ta nên mind, M-I-N-D, his, H-I-S, own, O-W-N, business, B-U-S-I-N-E-S-S, và để tôi yên. Mind his own business. What's that? Mind his own business. Nghĩa là gì?
He should mind his own business means he should attend to only things that concern him.
Mike nói, anh ta nên mind his own business. Có nghĩa là anh ta nên lo chuyện liên quan đến chính anh ta thôi. You're so right. He should mind his own business for sure. If he is bragging and it is found out that what he said is untrue, then I feel sorry for him. Anh đúng. Anh ta cần lo chuyện của chính ảnh. Nếu anh ta nói dóc, rồi người ta khám phá ra anh ta nói không thật, thì tôi tội nghiệp cho anh ta lắm.
Well, I feel the same, but some people have weird characters. Bragging, for example, like Joe. They think others were born yesterday, and they'd believe them readily.
Mike nói, ồ, tôi cũng cảm thấy như vậy. Nhưng một số người có tính kỳ khôi, nói dóc chẳng hạn, như Joe đó. Họ nghĩ người khác ngây ngô và sẽ tin họ ngay. Yes, lots of people brag. A little bragging as a joke is not quite harmful, but real bragging is truly bad. The bragger might mislead himself and become a liar. It's a bad habit. Đúng, nhiều người nói khoe khoang lắm. Nói thêm một chút như là đùa thì không hẳn là có hại. Nhưng nói khoác lác thực sự thì xấu lắm. Người nói khoác lác tự dối mình và trở thành người nói dối, nói láo. Đó là thói rất xấu.
So true. In general, we should mind our own business and be truthful. That helps us succeed in the long run.
Mike nói, đúng quá. Nói chung, ta nên lo chuyện của chính mình và thành thật. Đó là điều sẽ giúp chúng ta thành công trên đường dài. Right. We have so much to care about ourselves, our schoolwork, our responsibility toward our family, our plans for the future. So we should really mind our own business right now. Phải lắm. Chúng ta có nhiều vấn đề phải lo cho chính mình. Việc học, trách nhiệm với gia đình, sắp xếp cho tương lai. Vậy thực sự là we should mind our own business.
Thanks, Mylan. I wasn't born yesterday. I'll take your advice.
Mike nói, cảm ơn Mylan. Tôi không ngây ngô đâu. Tôi sẽ nghe theo lời khuyên của cô. Hôm nay, chúng ta vừa học hai thành ngữ. Born yesterday, nghĩa là ngây ngô. Và mind one's own business, nghĩa là nên lo chuyện mình. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, mời quý vị nghe tóm lược các tin đáng chú ý trong ngày.
Một người phát ngôn của quân đội Iraq nói rằng các lực lượng của Iraq sẽ chiếm lại toàn bộ thành phố Ramadi từ tay nhà nước Hồi giáo. Nhóm chủ chiến vẫn đang chiếm giữ một khu công ốc. Trung tướng Abdul Ghani al-Assadi, tư lệnh lực lượng chống khủng bố, nói: chúng tôi không muốn đặt ra một thời hạn chính xác vì những lý do an ninh, nhưng các binh sĩ của chúng tôi sẽ chiếm lại toàn bộ Ramadi. Giành lại quyền kiểm soát khu nhà chính phủ này sau 7 tháng chiến đấu với nhóm chủ chiến nhà nước Hồi giáo sẽ cho phép quân đội Iraq nắm quyền kiểm soát thành phố chiến lược là thủ phủ của tỉnh Anbar này. Hơn 100 phiến quân nhà nước Hồi giáo được cho là đang núp trong khu nhà này. Hoa Kỳ đang đối diện với thời tiết bất thường đã gây ra thương vong và thiệt hại trên nhiều khu vực lớn của cả nước. Nhiều trận lốc xoáy thổi qua bang Texas ở miền Nam sau lúc trời tối hôm thứ Bảy khiến ít nhất 7 người thiệt mạng, phá hủy nhiều nhà cửa ở khu vực Dallas. Kênh thời tiết Weather Channel nói rằng thời tiết khắc nghiệt này là hậu quả của trận bão mùa đông Goliath nổi lên ở miền Tây nước Mỹ. Những cuộc tấn công của phiến quân Hồi giáo vào những làng công giáo tại miền nam Philippines đã làm ít nhất 14 người thiệt mạng. Ngày thứ Bảy, các giới chức cho biết những người thiệt mạng gồm có 9 dân làng theo công giáo bị các phiến quân thuộc Tổ chức Chiến binh Tự do Hồi giáo Bansamoro bắn chết và có ít nhất 5 phiến quân bị các lực lượng chính phủ giết vào ngày thứ Năm và thứ Sáu sau lễ Giáng sinh vừa qua. Đại úy Juan Patile, nữ phát ngôn viên quân sự vùng, cho biết các vụ đụng độ xảy ra tại 3 tỉnh khác nhau trên đảo Mindanao. Trong 2 ngày, có khoảng 200 phiến quân tham dự vào ít nhất là 8 cuộc tấn công. Bà Patile nói, chúng tôi được biết là các tổ chức chiến binh tự do Hồi giáo Bansamoro có kế hoạch tấn công vào thường dân và các đơn vị của chúng tôi, nên chúng tôi được đặt trong tình trạng báo động cao trước lễ Giáng sinh. Điều này đã ngăn được phiến quân tấn công vào nhiều làng xã và gây ra nhiều thiệt hại hơn nữa. Đảo Mindanao có hơn 20 triệu dân, là khu vực duy nhất của Philippines có số dân đáng kể theo Hồi giáo. Tổ chức Bansamoro tách khỏi tổ chức phiến quân chính tại Philippines vào năm 2011 và tuyên bố sẽ chiến đấu để thành lập một nhà nước Hồi giáo tại miền nam của quốc gia phần lớn theo công giáo này và bác bỏ bất cứ cuộc ngưng bắn nào với chính phủ. Các giới chức của cơ quan cứu hộ khẩn cấp cho hay khoảng 150.000 người tại khu vực biên giới Paraguay, Uruguay, Brazil và Argentina phải bỏ nhà cửa để chạy đi tránh lũ lụt lớn sắp ập đến do những cơn mưa lớn mùa hè đang trút xuống vì ảnh hưởng của hiện tượng thời tiết El Niño.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe các chuyên mục thanh niên và hỏi đáp y học cùng các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.